Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020. Tại diễn đàn ARF, Việt Nam tố cáo các vụ vi phạm quyền của các nước ven biển. Về tình hình dịch COVID-19, Thủ tướng Pháp báo động tình hình đang xấu đi rõ rệt. Bầu cử cấp vùng tại Nga trong bối cảnh vụ nhà đối lập Navalny bị đầu độc và các cuộc biểu tình ở Viễn Đông chống Tổng thống Putin tiếp diễn. Kính thưa quý vị, tại diễn đàn ARF, Việt Nam tố cáo các vụ vi phạm quyền của các nước ven biển. Ngày hôm nay, Hội nghị Ngoại trưởng các nước thuộc diễn đàn an ninh khu vực ASEAN ARF lần thứ 27 khai mạc theo hình thức trực tuyến do dịch COVID-19, hồ sơ Biển Đông chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự. Với tư cách nước chủ trì hội nghị, Việt Nam đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước các vụ vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven biển.
Trong phát biểu khai mạc diễn đàn an ninh ASEAN, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh đến nhu cầu phải duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, tôn trọng quyền tự do hàng không và hàng hải trong khu vực. Ông đồng thời cho biết là Việt Nam xin trích, chia sẻ quan ngại sâu sắc về những diễn biến, vụ việc phức tạp, các hành động vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven biển. Dù Ngoại trưởng Việt Nam không nêu đích danh, nhưng rõ ràng là ông nói đến những hành vi của Trung Quốc trong thời gian qua tại Biển Đông, đã liên tục sách nhiễu các hoạt động dầu khí cũng như đánh bắt cá của các láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia. Ngoại trưởng Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu thượng tôn luật pháp, không có các hành động gây hấn, không quân sự hóa, cũng như giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Quan điểm trên đây đã được diễn đàn ARF ghi nhận. Diễn đàn cũng ủng hộ việc sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc trên cơ sở xin trích phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Diễn đàn ARF đồng thời khẳng định trở lại rằng UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên các vùng biển và đại dương.
Riêng về quan hệ Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong thông cáo công bố ngày hôm qua sau cuộc họp với các ngoại trưởng ASEAN qua cầu truyền hình, nhấn mạnh đến cam kết lâu dài của Mỹ với ASEAN về Biển Đông và sông Mekong trước thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc. Ngoại trưởng Pompeo trực tiếp nhắm vào Trung Quốc cũng như là vào Đảng Cộng sản nước này qua tuyên bố sát cánh với các nước Đông Nam Á do các bên cùng chia sẻ những nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, thượng tôn pháp luật, minh bạch, mở rộng và hội nhập. Hoa Kỳ ủng hộ ASEAN nhằm lên án các hành vi ngày càng hung hăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa chủ quyền của các nước trong khu vực. Liên quan đến vùng sông Mekong, lãnh đạo ngoại giao Mỹ khẳng định bảo vệ sự minh bạch và tôn trọng chủ quyền của các nước trong vùng, nơi mà theo ông Pompeo, Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến khích các hoạt động mua bán vũ khí và ma túy bất hợp pháp, đơn phương thao túng các nguồn nước ở thượng nguồn, gây hạn hán cho các quốc gia ở hạ lưu sông Mekong. Cũng về Biển Đông, Philippines ngày hôm qua kêu gọi hòa hoãn với Trung Quốc, cho dù Tổng thống Duterte cho rằng luật pháp quốc tế phải được tuân thủ.
Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Philippines đã có những tuyên bố như trên trong cuộc hội đàm tại Manila với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, nhân dịp nhân vật này ghé thăm Philippines trong vòng công du 4 nước Đông Nam Á đến Indonesia, Malaysia và Brunei. Đối với Tổng thống Philippines, hành động của mọi nước đều phải dựa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Do đó, xin trích, tất cả các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình. Philippines, nhất là giới quân đội, đặc biệt nghi kỵ Trung Quốc, bị cáo buộc là đã có những hành vi xâm lấn lãnh hải, bắt nạt ngư dân Philippines, không cho Philippines tiếp cận các nguồn năng lượng của mình. Tuy nhiên, từ lúc lên cầm quyền, Tổng thống Duterte luôn cho thấy thái độ hòa hoãn với Trung Quốc. Tại Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng đã gặp đồng nhiệm Philippines Delphine Lorenzana, một nhân vật thường xuyên chỉ trích gay gắt các hành vi trên biển của Trung Quốc. Tại cuộc gặp, hai bên cũng cam kết gìn giữ hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Bộ trưởng Trung Quốc cũng cam kết tài trợ 20 triệu đô la trang thiết bị không gây sát thương cho Philippines. Điều được Reuters chú ý là nội dung thông báo chung cuộc về cuộc gặp giữa hai bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và Philippines đã bị điều chỉnh đáng kể so với bản được công bố trước đó, rồi sau đó bị thu hồi. Bản bị thu hồi có lời lẽ gay gắt với Bắc Kinh.
Pháp thông báo được công nhận là đối tác phát triển của ASEAN. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp ngày hôm qua cho biết, nhân cuộc họp hai ngày trước đó với lãnh đạo ngoại giao của 10 nước ASEAN, khối Đông Nam Á đã công nhận Pháp là đối tác phát triển. Với quy chế này, Paris sẽ đóng góp nhiều hơn vào các lĩnh vực phát triển, an ninh và hòa bình của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Về dịch COVID-19, Thủ tướng Pháp báo động tình hình đang xấu đi rõ rệt. Chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo tăng cường các biện pháp chống COVID-19. 42 trong số 101 tỉnh bị đặt trong vùng virus năng động với đà lây nhiễm cao. Các biện pháp phong tỏa tùy thuộc vào tình hình của mỗi địa phương.
Trong hai ngày liên tiếp, nước Pháp ghi nhận thêm hơn 9.000 ca nhiễm mới và phát hiện thêm 106 ổ dịch trong 24 giờ đồng hồ. Sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng chiều hôm qua do Tổng thống Emmanuel Macron chủ trì, Thủ tướng Pháp Jean Castex vào cuối giờ chiều thông báo các biện pháp chính như sau. Đó là tăng cường các biện pháp xét nghiệm, tuyển dụng thêm nhân sự nhằm tăng cường các biện pháp theo dõi, phát hiện những ca nhiễm, đồng thời rút ngắn thời gian bị cách ly, đang từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Trước mắt, chính phủ loại trừ kịch bản lại ban hành các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc, ngay cả trong trường hợp bệnh dịch tái phát mạnh, nhưng không loại trừ khả năng siết chặt thêm các điều kiện phòng dịch trong vài tuần lễ nữa nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Các biện pháp đó có thể là bắt các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê phải đóng cửa. Tuy nhiên, Thủ tướng Castex cũng trấn an công luận rằng chính phủ cố gắng phản ứng kịp thời, ngăn ngừa dịch, nhưng đồng thời cũng tránh phản ứng quá mạnh tay, làm phương hại đến các hoạt động kinh tế. Trong bối cảnh tình hình bệnh dịch COVID-19 xấu đi rõ rệt như vậy, chiều hôm nay phong trào phản kháng áo vàng lại xuống đường. Tại thủ đô Paris, cuộc tập hợp diễn ra trên đại lộ Champs-Élysées. Cảnh sát Paris chờ đợi có từ 4.000 cho đến 5.000 người biểu tình. 20% trong số này có thể là những thành phần gây ra bạo động. Phong trào áo vàng nổi lên từ tháng 11 năm 2018, chống những bất công về xã hội và các biện pháp thuế khóa đè nặng lên những người thu nhập thấp. Các cuộc biểu tình chiếm lĩnh các buồng binh liên tục diễn ra vào mỗi ngày thứ Bảy với nhiều vụ bạo động xảy ra gần như hàng tuần.
Nhìn rộng ra hơn ngoài phạm vi nước Pháp, Tây Ban Nha hôm qua cho biết có thêm hơn 2.000 ca nhiễm coronavirus chủng mới trong một ngày, là một trong những quốc gia bị nặng nhất tại châu Âu. Tây Ban Nha liên tục ghi nhận số bệnh nhân gia tăng từ tháng 7 tới nay. Madrid đã phải ban hành nhiều biện pháp ngăn chặn dịch và thậm chí khởi động lại các biện pháp cách ly tại một số khu vực như ở quần đảo Balea kể từ ngày hôm nay. Tại Brazil tới nay, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 130.000 người chỉ trong vòng có nửa năm. Trên toàn quốc như vậy là có 4,3 triệu người dương tính với virus corona. Dịch bệnh cũng không hề thuyên giảm tại Mexico với 70.000 bệnh nhân được ghi nhận trong ngày hôm qua. Còn tại châu Á thì Ấn Độ tiếp tục có thêm kỷ lục mới với hơn 97.000 ca dương tính. Tại Nga, ngày mai cử tri tại gần 50 vùng được kêu gọi bầu lại lãnh đạo cấp địa phương trong bối cảnh mà chính quyền Nga bị quy kết đầu độc nhà đối lập Alexei Navalny và phong trào phản kháng chống Tổng thống Putin không ngừng gia tăng tại vùng Viễn Đông Nga. Cuộc bỏ phiếu lần này được xem là một bài toán trắc nghiệm cho một cuộc bầu cử lập pháp vào năm tới tại Nga, và Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin đang muốn tô điểm lại hình ảnh của mình với công luận. Thông tín viên của đài RFI Jean-Didier Revoin từ Moscow phân tích.
Qua mặt phong trào phản kháng bằng cách chọn các ứng cử viên được phép ra tranh cử, đồng thời đưa Đảng nước Nga thống nhất trở lại vị trí trung tâm trên bàn cờ chính trị. Đó là mục tiêu Vladimir Putin nhắm tới. Hồi năm ngoái, ông đã bực mình khi thấy một số thống đốc của đảng này đã không tái đắc cử. Theo lời giám đốc của đài quan sát Pháp-Nga có trụ sở tại Moscow, Arnaud Dubien, thì lần này Tổng thống Nga bằng mọi giá phải tránh kịch bản đó lặp lại. Ông giải thích điều quan trọng đối với Đảng nước Nga thống nhất là tránh để cho các ứng cử viên đối lập giành được thắng lợi ngay cả trong trường hợp đấy là những ứng cử viên trong hàng ngũ đối lập đã được phép của chính quyền ra tranh cử. Có nghĩa là đấy là những đảng phái hiện diện ở Hạ viện Duma, và đây là một điểm mới. Đồng thời người ta cũng ý thức được rằng Đảng Cộng sản đang chịu nhiều áp lực bởi vì chính quyền cho rằng đảng này có thể giành được lá phiếu của một phần các cử tri chống đối chính quyền. Liệu vụ chính trị gia đối lập bị đầu độc có tiếp thêm sức mạnh cho phe chống chính quyền hay không? Ngoại trừ thủ đô Moscow và thành phố Saint Petersburg, ảnh hưởng của ông Navalny đối với những địa phương khác khá là mờ nhạt. Do vậy, chuyên gia Arnaud Dubien thận trọng cho rằng không biết vụ đầu độc ông Alexei Navalny có hiệu ứng nào hay không và hiệu ứng đó là gì. Có thể chúng ta sẽ biết được câu trả lời vào chủ nhật này, nhưng sự thật là không có gì chắc chắn cả. Tránh gây ồn ào để tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới 2021, chính cuộc bầu cử này mang tính quyết định cho phần cuối nhiệm kỳ của ông Vladimir Putin trước khi ông có thể lại tái đắc cử vào năm 2024. Đấy mới chính là trọng tâm của cuộc bầu cử cuối tuần này.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Đại diện của chính quyền Afghanistan và quân Taliban khởi động lại vòng đàm phán tìm kiếm hòa bình cho quốc gia Nam Á này vào ngày hôm nay tại Doha, Qatar. Các bên mong muốn chấm dứt một cuộc xung đột kéo dài từ 19 năm qua, kể từ khi mà phe Taliban bị liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đánh đuổi. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tham dự cuộc đàm phán lần này và thúc hối chính quyền Kabul cũng như là Taliban nên nắm bắt lấy cơ hội hòa bình cho các thế hệ tương lai. Cuộc đàm phán được cho là sẽ rất căng thẳng phe Taliban trước khi bước vào bàn đàm phán nhắc lại lập trường muốn có một hệ thống Hồi giáo tại Afghanistan. Hãng tin Pháp AFP lưu ý đàm phán đã bị trì hoãn mất 6 tháng do những bất đồng lớn về việc trao đổi tù nhân. Còn theo quan sát của thông tín viên đài RFI Sonia Ghezali tại Kabul, thì người dân Afghanistan đang bị chia rẽ giữa hy vọng và nỗi sợ hãi. Các cuộc đàm phán hòa bình được dự báo sẽ là một cuộc đọ sức gay cấn. Ai cũng nhận thức được điều này. Nhưng chính phủ phải tiếp tục các nỗ lực cho hòa bình. Ali Akbar, một công nhân ngành xây dựng ngán ngẩm nói, chúng tôi sống trong cảnh chiến tranh từ hơn 40 năm qua. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi giờ phải làm điều gì đó để có được hòa bình. Cho người dân, cho người lao động, cho con trẻ, cho cả những người như tôi đây. Vì nghèo khổ, vì chiến tranh, tôi đã không được đến trường. Nhiều phụ nữ cảm thấy cay đắng. 4 phụ nữ trong phái đoàn đàm phán phải đối mặt với phe Taliban ở Doha. Điều này chưa đủ để bảo đảm các quyền có được trong 20 năm gần đây, theo như lời của Karima, một sinh viên. Cô nói, chúng tôi thật sự khiếp hãi, chúng tôi rất sợ, tương lai của chúng tôi rồi sẽ ra sao, chuyện gì rồi sẽ xảy ra cho chúng tôi, người ta không muốn quay về với quá khứ và sống lại giai đoạn đen tối như dưới thời chế độ Taliban. Karima tin rằng phe Taliban sẽ không bao giờ thay đổi.
Sonia Ghezali, Kabul, RFI.
Miền Tây nước Mỹ trải qua một đợt cháy rừng chưa từng thấy cho đến ngày hôm nay, hỏa hoạn tiếp tục hoành hành. 28.000 lính cứu hỏa được huy động tại 12 bang, đã có ít nhất 15 người thiệt mạng, 2 triệu hecta rừng bị phá hủy, 2 bang California và Oregon bị nặng nhất. Thông tín viên đài RFI tại Los Angeles, Loic Piala, tường trình.
Comme des milliers d'habitants de l'Oregon, Libby a dû évacuer en urgence, elle le raconte à la chaîne.
Cũng như hàng ngàn người dân khác ở Oregon, Libby đã phải khẩn cấp di tản. Bà kể lại với đài ABC, một người láng giềng đã gọi chúng tôi và hét lên, phải chạy đi ngay tức khắc. Lúc đó trên người tôi chỉ có mỗi một bộ áo tắm. Tôi đang ở hồ bơi, mấy đứa con của tôi thì mặc áo ngủ, không có cả giày. Chúng tôi đã tháo chạy rất nhanh. Bang Oregon đã bị trận hỏa hoạn kinh khủng nhất trong lịch sử của mình, với những dãy nhà bị xóa sạch trên bản đồ. Thế nhưng tình hình còn thê thảm hơn nữa ở phía nam, tại bang California, nơi mà gần 1,5 triệu hecta đã bị thiêu rụi. Đám cháy North Complex Fire ở vùng San Francisco đã làm ít nhất 10 người chết, 15 người vẫn mất tích. Lửa bùng lên trở lại trên một vùng đã bị hỏa hoạn phá hủy cách nay 2 năm. Cư dân mà đài truyền hình Mỹ phỏng vấn đã mất nhà trong đám cháy 2 năm trước. Bây giờ nhà mới xây lại bị mất nốt. Một người đàn ông than thở. Tình cảnh bây giờ thì còn đau đớn hơn nữa. Chúng tôi vừa tạo dựng lại cuộc sống. Tôi cảm thấy bị suy sụp hoàn toàn khi nghĩ đến việc phải xây dựng lại tất cả. Đứng trong khu rừng đã biến thành trò, thống đốc California Gavin Newsom, vẻ phẫn nộ, đã lên tiếng ủng hộ việc chống nạn khí hậu bị hâm nóng. Ông nói, đây đúng là một trường hợp khẩn cấp về khí hậu, không cần tranh luận gì nữa về việc khí hậu bị hâm nóng. Tình trạng California là kết tinh của những gì sẽ xảy ra trên cả nước. Những gì đang xảy ra ở đây sẽ diễn ra ở những nơi khác nếu không dứt khoát hành động. Khói do hỏa hoạn ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng không khí. Theo Thống đốc California, một ngụm khói của đám cháy có tác hại tương đương với 20 gói thuốc lá.
Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Trung Quốc phủ nhận việc cho tin tặc phá hoại cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ sau lời tố cáo của Microsoft. Bắc Kinh vào hôm qua đã lên tiếng phủ nhận như trên, cho rằng lời tố cáo của Microsoft là hoàn toàn dàn dựng và bịa đặt. Hôm thứ Năm vừa qua, Microsoft tiết lộ là đã khám phá được cuộc tấn công tin tặc từ Nga và Trung Quốc trong những tuần lễ qua, nhắm vào các nhân sự phụ trách cuộc vận động tranh cử của cả ông Trump lẫn đối thủ Joe Biden.
Tổ chức khủng bố Al-Qaeda lại dọa tấn công tòa soạn tờ báo trào phúng của Pháp Charlie Hebdo vào lúc nước Pháp đang mở phiên tòa xử các nghi can tổng phạm 3 vụ khủng bố diễn ra hồi tháng Giêng 2015. Một trong các mục tiêu là tòa soạn báo Charlie Hebdo. Hôm qua, Al-Qaeda trên mạng đã ca ngợi hành động anh hùng của hai anh em nhà Qureshi tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo hôm 7 tháng Giêng 2015. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI và ngay bây giờ là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Point tuần này bực tức trước tình trạng bạo lực ở Pháp, đặt câu hỏi quyền lực nhà nước ở đâu. L'Express chú ý đến những ông vua của thế giới, đó là các tập đoàn công nghệ số GAFA. Lopes dành chủ đề cho thế hệ Covid, phải chăng đó là một thế hệ trẻ bị hy sinh? Riêng Courier International chạy hàng tự lớn, Tập Cận Bình khóa chặt Trung Quốc trên nền màu đỏ chói với hình vẽ ông Tập quay lưng đá chèo lái vào logo búa liềm của đảng.
Trang trong với hai màu đen và đỏ cũng khuôn mặt Tập Cận Bình, phía sau là hàng quân đang vác súng. Tuần san Courier International tố cáo trại cải tạo và cưỡng bức triệt sản ở vùng Tân Cương, luật an ninh quốc gia áp đặt với Hồng Kông, đe dọa Đài Loan, bỏ tù bất kỳ tiếng nói phản biện nào trên toàn Trung Quốc. Mức độ đàn áp của chính quyền Bắc Kinh lên cao chưa từng thấy với sự lên ngôi của những kẻ chủ trương cứng rắn.
Một số trí thức cực đoan thậm chí còn đòi đồng hóa các dân tộc thiểu số với người Hán. Rất có thể những ý tưởng dân tộc chủ nghĩa này đã làm nảy sinh chủ trương đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương nhằm xóa bỏ tín ngưỡng, phong tục tập quán và ngôn ngữ của họ. 1 triệu người bị tống vào trại cải tạo, nửa triệu trẻ em bị tách rời khỏi gia đình. Và trong một chiến dịch cuối năm 2017, 1 triệu đảng viên được phân công sống chung với các gia đình Duy Ngô Nhĩ để tỏ tình đoàn kết. Còn gần đây là chiến dịch triệt sản, công nghệ giám sát phổ biến cùng khắp Tân Cương và Tây Tạng. Tất cả diễn ra từ khi Tập Cận Bình lên ngôi, mơ một giấc mộng Trung Hoa.
Trong bài trả lời phỏng vấn báo The Guardian, được Courier International dịch lại, bà Thái Hà, một giáo sư trường đảng Trung ương, đã bị khai trừ đảng và nay sống lưu vong, vẽ ra một toàn cảnh đáng lo ngại khi quyền lực chỉ tập trung trong tay người đứng đầu Trung Quốc.
Về việc hủy bỏ quy định trong hiến pháp làm chủ tịch nước không có 2 nhiệm kỳ, theo bà Thái Hà, ông Tập đã buộc quốc hội phải nuốt lấy sự cải cách thô bạo này như những con chó. Không ai dám phản đối sự thụt lùi này cho thấy đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành một xác sống chính trị. Tập Cận Bình chứng tỏ chỉ một mình ông ta có thể giết chết một đảng và cả một đất nước. Hết lời chẩn. Ông Tập tự biến mình thành kẻ thù của cả thế giới. Trước những xung đột trong nội bộ, Tập Cận Bình muốn lái dư luận sang hướng khác qua việc gây sự với các nước, thúc đẩy tinh thần chống Mỹ, hung hăng với Ấn Độ, Cho chỉ một mình, ông quyết định những việc lớn từ đối nội đến đối ngoại, rất dễ phán đoán nhầm lẫn, không ai dám nói trái lại hoặc báo cáo tình hình thực tế. Bà Thái Hà cho rằng, do nhiều quan chức tham nhũng nên không dám lên tiếng. Điều lệ được thông qua năm 2016 cũng không cho phép đảng viên nói trái lại đường hướng của đảng. Nắm quyền từ năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm phải nhiều sai lầm và tội ác. Gần 40 triệu người chết đói, phong trào chống hữu khuynh và cách mạng văn hóa gây tổn hại nhiều cho giới trí thức, quân đội xả súng vào sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn, vân vân. Theo bà, Trung Quốc cần phải tiến đến dân chủ, tự do chính trị, nhà nước pháp quyền và thượng tôn hiến pháp. Hiện giờ thì xã hội dân sự bị Tập Cận Bình tiêu diệt. Mỗi ngày đều có những nhóm thảo luận quy chát bị đóng. Đảng lấy cớ dịch bệnh để tăng cường giám sát. Theo cựu giáo viên trường đảng, thì việc đầu tiên cần thực hiện là xô ngã vạn lý hỏa thành, chấm dứt phong tỏa thông tin. Một khi người dân biết được sự thật, thì tự do ngôn luận sẽ đánh đổ toàn trị.
Courrier International cũng cho biết đã băn khoăn khi chọn chủ đề chính cho số báo tuần này, đó là Trung Quốc hay Belarus, hai đề tài thời sự chiếm trang nhất từ nhiều tuần qua. Rốt cục tuần san này đã đưa hai hồ sơ cùng một lúc, hai quốc gia toàn trị với những tiếng nói phản kháng như Thái Hà của Trung Quốc và Sergei Dilevsky của Belarus, một công nhân đấu tranh đã bị bắt 3 ngày sau khi trả lời một tờ báo.
Trong bài phỏng vấn đăng trên Novaya Gazeta được Kuryem Tansunan trích dịch, anh công nhân 30 tuổi Sergei Dilevsky cho biết chưa bao giờ thấy một phong trào phản kháng đoàn kết như thế. Tình cờ trở thành người đứng đầu ủy ban đình công của một nhà máy, anh quyết tâm đi đến cùng. Anh nói, chúng tôi sống trong thế kỷ 21 ở trung tâm châu Âu mà các nhà lãnh đạo vẫn ra lệnh tra tấn, đánh đập người dân là không thể chấp nhận được. Trên lĩnh vực kinh tế, Kuryem Tansunan dịch một bài báo khác trên tờ Moskovsky Konsumole xuất bản ở Moscow mang tựa đề Một nền kinh tế không hiện hữu, hết sức lỗi thời, chính quyền kiểm soát tuyệt đối tất cả mọi hoạt động, độc quyền được dành cho phe nhóm của Tổng thống Lukashenko. Trong 6 tháng đầu năm nay, đồng rúp của Belarus đã mất giá đến 19%. Belarus hoàn toàn súng chữa vào dầu khí của Nga. Đổi lại, Belarus bán sữa và thịt cho Moscow, cũng như những sản phẩm công nghiệp chẳng còn ai muốn xài. Thâm hụt mậu dịch hàng năm khoảng 6-7 tỷ đô la vì đa số hàng hóa đều nhập từ Nga. Ông Lukashenko trông cậy vào đủ loại viện trợ có được nhờ một dự án hội nhập kinh tế với Nga ký năm 1999. Trong thập niên qua, Minsk được Nga viện trợ 10 tỷ đô la một năm. Các doanh nghiệp do nhà nước kiểm soát chiếm đến 70% tổng số việc làm. Khái niệm tư nhân hóa thậm chí còn không hiện hữu vì phe nhóm Lukashenko chiếm trọn các chức vụ chủ chốt trong nền kinh tế. Belarus bị biến thành một đại tập đoàn quốc doanh mà đại cha đứng đầu là tổng thống. Lukashenko sở hữu đến 17 chinh tổng thống, có đội máy bay riêng, nhiều biệt thự ở nước ngoài, nhiều tỷ đô la gửi tại các ngân hàng ngoại quốc. Ngược lại, người dân sống vất vưởng, phải nuôi thêm gia súc, gia cầm, trồng khoai tây trong vườn nhà để tồn tại. Trong điều kiện đó, chẳng ai ở phương Tây muốn đầu tư hay cung cấp công nghệ cho Belarus. Một giáo sư Nga cho rằng, trong trường hợp Minsk và Moscow cắt đứt quan hệ, nền kinh tế Belarus sẽ tan rã trong vòng không đầy 6 tháng.
Liệu ông Putin có thể cứu được Lukashenko hay không? Báo The Economist đặt câu hỏi. Tuần báo Anh cho rằng để đổi lấy sự hỗ trợ của Nga, nhà độc tài đang chuẩn bị bán nước.
Theo The Economist, Liên hiệp châu Âu cần phải có phản ứng mạnh mẽ hơn bằng một tiếng nói thống nhất. Thay vì gửi quân can thiệp, ông Putin muốn Belarus hội nhập thật sâu vào Nga, trao cho Nga quyền kiểm soát quốc phòng, an ninh nội chính và một số cơ sở kinh tế quan trọng. Đổi lại, một ngày nào đó Lukashenko sẽ được trao cho một chức vụ mang tính tranh dự ở Moscow. Tóm lại, Nga muốn một sự sáp nhập êm chịu. Châu Âu cần phải trừng phạt cá nhân Lukashenko và những người thân cận. Tuyên bố mọi thỏa thuận giữa Nga với ông ta là vô hiệu. Không ai nên nhìn nhận một hiệp ước khả nghi ký bởi một kẻ chuyên quyền đang tuyệt vọng bán nước để cứu lấy bản thân mình, theo tờ báo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, bài xã luận của báo Le Point kể ra một loạt những thành công cần ghi nhận ở Tổng thống Donald Trump.
Thoạt nhìn thì ông Trump có vẻ đang thất thế, cho dù điểm tín nhiệm đã lên lại, vẫn có thể nghĩ Donald Trump sẽ không tái đắc cử, còn Joe Biden được cho là sẽ trở thành tổng thống ở tuổi 78, hy vọng ông còn đủ sức lực để chống đỡ với chính phe ông và duy trì một số thành tựu của Donald Trump, nhất là về quốc tế, vì điều này là sự thật. Tác giả Franck-Olivier Gersper trước hết tự nhận sai khi cách đây 4 năm đã tố cáo ông Trump siêu bảo hộ. Khi thương lượng lại các hiệp ước, Tổng thống Mỹ chỉ muốn chấm dứt tình trạng ngây thơ của phương Tây trong quan hệ thương mại bất bình đẳng với Trung Quốc. Chẳng hạn, thâm hụt thương mại của Pháp với Trung Quốc hàng năm đều tăng lên, năm ngoái đạt mức kỷ lục 30 tỷ euro. Về Iran cũng vậy. Từ thập niên 70, quốc gia này nằm trong tay giới mafia của những cháu chủ Hồi giáo lọc lừa, có thể gây hấn bất cứ lúc nào. Ví dụ năm ngoái, Tehran tấn công các tàu dầu ở biển Oman, oanh kích các cơ sở dầu lửa của Ả Rập Xê Út. Iran chỉ tỏ ra biết điều sau khi Tổng thống Mỹ cho trừ khử tướng Qasem Soleimani. Tại vùng Cận Đông, Donald Trump đã dám vượt qua điều cấm kỵ xưa nay là đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Bên cạnh đó, ông còn đưa Israel ra khỏi thế cô lập. Giới lobby chống cho Thái lâu nay vẫn chọa quyết định này sẽ làm nổ tung thùng thuốc súng khu vực, thậm chí đại chiến thế giới. Nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cũng về bầu cử Tổng thống Mỹ, L'Express giải thích vì sao các cuộc thăm dò vẫn có thể sai lạc. Khó có thể dự báo được chính xác kết quả cuộc song đấu Trump-Biden vì những rắc rối của hệ thống bầu cử tại Mỹ và vì virus corona.
Một số người gọi đây là sự kiện 11 tháng 9 của các viện thăm dò. Đã hẳn năm 2016, các cơ quan này đã đúng khi dự báo về số phiếu của bà Hillary Clinton, nhưng không ai đoán được chiến thắng của ông Donald Trump đắc cử nhờ số lượng đại cử tri. Một chuyên gia cảnh báo, ngay trong đại dịch, với các phong trào xã hội chưa từng thấy và mối đe dọa can thiệp từ bên ngoài, cuộc bầu cử này phức tạp nhất trong lịch sử. Có bao nhiêu người Mỹ sợ đến phòng phiếu vì con virus, bưu điện, có quản nổi hàng triệu lá phiếu gửi qua thư sẽ nhiều hơn thường lệ hay không? Thêm vào các ẩn số trên, còn có hiện tượng sai Trump voters, những cử tri không muốn nói sự thật với các cơ quan thăm dò. Hồi 2016, những cử tri vô hình này đã làm thay đổi kết quả vào phút chót, gây ngạc nhiên cho toàn thế giới. Các viện thăm dò còn lo ngại các sự kiện bất ngờ làm đảo lộn cuộc đua vào phút chót. Năm 2016, FBI đã mở điều tra bà Clinton chỉ 10 ngày trước thời điểm bầu cử. Năm 2020 này, điều gì sẽ còn xảy đến? Vaccine chống COVID, chiến tranh với Iran hay một ứng cử viên có vấn đề về sức khỏe chăng? Người ta tha hồ mà cá cược.
RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại diễn đàn ARF, Việt Nam tố cáo các vụ vi phạm quyền của các nước ven biển. Về tình hình dịch COVID-19, Thủ tướng Pháp báo động tình hình đang xấu đi rõ rệt. Bầu cử cấp vùng tại Nga trong bối cảnh vụ nhà đối lập Navalny bị đầu độc và các cuộc biểu tình ở Viễn Đông chống Tổng thống Putin tiếp diễn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, Trọng Thành điểm lại một vài những sự kiện nổi bật trong tuần trong khuôn khổ tạp chí Thế giới đó đây.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Belarus lần đầu tiên tuyên bố có thể tổ chức bầu cử sớm trong bối cảnh chính quyền tiếp tục trấn áp đối lập. Bộ phim Hoa Mộc Lan quay tại vùng Tân Cương Trung Quốc, nơi có các trại giam người Duy Ngô Nhĩ bị kêu gọi tẩy chay. Cháy rừng chưa từng có ở vùng California, nhưng vấn đề khí hậu bị hâm nóng lại gần như vắng mặt trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ. Kênh đào Panama khô hạn, chính quyền bỏ 2 tỷ đô la để tiếp nước. Trên đây là chủ đề chính tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Belarus, dân chúng liên tục phản kháng từ hơn một tháng nay, đòi hủy bỏ kết quả bầu cử tổng thống bị lên án là ngụy tạo. Bế tắc chính trị, tổng thống Lukashenko cầm quyền với bàn tay sắt từ 26 năm nay, dường như đang tìm kiếm lối thoát, ngoại trừ việc chấp nhận đàm phán với đối lập. Vụ bắt cóc táo tợn hôm 7 tháng 9, cũng như những lời đe dọa hung hãn nhắm vào bà Maria Kolesnikova, được coi là nhà đối lập tiêu biểu cuối cùng còn bám trụ ở Belarus, dường như cho thấy Tổng thống Lukashenko vẫn hoàn toàn làm chủ tình thế. Tuy nhiên, bên cạnh vụ bắt cóc gây chấn động nói trên, cùng hàng loạt vụ bắt giữ đe dọa đối lập khác, trong tuần qua có một sự kiện đáng chú ý khác. Lần đầu tiên, Tổng thống Lukashenko nêu khả năng tổ chức bầu cử sớm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 8 tháng 9, Tổng thống Belarus thừa nhận.
Nhiều quyền lực của Tổng thống hiện nay là quá lớn. Một số quyền lực cần được giao phó cho các tỉnh trưởng, cho quốc hội. Vì vậy, tôi thiên về giải pháp tổ chức bầu cử tổng thống trước kỳ hạn. Tôi không loại trừ một khả năng như vậy.
Theo nhiều nhà quan sát, đây là lần đầu tiên nhà độc tài Belarus công khai đặt vấn đề xét lại quyền lực của chính bản thân ông. Trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, Tổng thống Lukashenko khẳng định trước khi tổ chức bầu cử tổng thống sớm, cần cải tổ hiến pháp. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi, phải chăng đây là bước lùi chiến thuật của Tổng thống Belarus, một động tác tung hỏa mù? Ông Lukashenko nổi tiếng là khéo đi dây giữa Nga và phương Tây để chống lại áp lực đường phố. Tổng thống Belarus quyết định ngả sang điện Kremlin sau một giai đoạn xích gần với phương Tây và tỏ ra hết sức cảnh giác với Moscow. Cải tổ hiến pháp là một đòi hỏi của đối lập, nhưng cũng chính là yêu cầu của điện Kremlin. Ngay từ ngày 23 tháng 8, Ngoại trưởng Nga đã tuyên bố cải tổ hiến pháp là giải pháp bền vững cho khủng hoảng chính trị tại Belarus. Nhưng vấn đề là cải tổ theo hướng nào và ai sẽ lãnh đạo Belarus trong giai đoạn hậu cải tổ hiến pháp. Trong bối cảnh ông Lukashenko tìm cách bám lấy Tổng thống Nga Putin và nhiều khả năng là chính quyền Minsk chấp nhận những nhượng bộ lớn với Moscow để đổi lấy sự ủng hộ, kể cả việc hợp nhất với Nga theo điều kiện của Moscow. Vấn đề vai trò của đối lập thân Nga tại Belarus nổi lên hàng đầu. Nhà đối lập Maria Kolesnikova, người bị bắt cóc đầu tuần này, chính là người lãnh đạo chương trình tranh cử của cựu ứng cử viên Tổng thống Belarus, ông Viktor Babariko. Ông Babariko bị bắt hồi tháng 6, nguyên lãnh đạo một chi nhánh của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, được biết như là một doanh nhân thân cận với Điện Kremlin. Chấp nhận cải tổ hiến pháp theo đòi hỏi của Nga, cùng lúc để an ninh bắt cóc nhà đối lập thân Nga, Tổng thống Belarus dường như đang tỏ ra vừa nhu vừa cương với Moscow. Nhân nhượng Nga nhưng bịt miệng đối lập thân Nga để bám trụ, để trở thành người duy nhất lãnh đạo Belarus mà Điện Kremlin có thể chấp nhận. Tuy nhiên, vụ bắt cóc nhà đối lập Kolesnikova và nỗ lực đẩy bà sang Ukraine không thành đã một lần nữa phơi bày thái độ hèn yếu, sự cô lập và tình trạng bế tắc của chính quyền Lukashenko. Vấn đề là, trong cuộc mặc cả sắp tới, Điện Kremlin có chấp nhận một lãnh đạo như vậy hay không? Và nếu Điện Kremlin chấp nhận nhà độc tài Lukashenko nhưng dân chúng không đồng tình, tương lai Belarus sẽ ra sao? Đầu tháng 9 vừa qua, bộ phim Hoa Mộc Lan do Disney sản xuất ngay sau khi phát hành trên mạng đã gây ra một làn sóng tẩy chay. Lý do là các nhà tranh đấu vì nhân quyền phát hiện trong phim những lời cảm ơn mà hãng gửi đến công an, chính quyền ở Tân Cương, khu tự trị Tây Bắc Trung Quốc, nơi từ nhiều năm nay bị tố cáo là giam giữ cả triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại giam trá hình. Các nhà tranh đấu nhân quyền, nhà báo, nhà khoa học thường xuyên lên án việc chính quyền Trung Quốc đàn áp tàn bạo, dần thiểu số Duy Ngô Nhĩ bằng đủ mọi hình thức khác nhau, từ giam giữ, buộc theo các khóa học tẩy não hay triệt sản đối với phụ nữ. Hãng Disney bị tố cáo là giả dối khi ủng hộ các phong trào chống bất công xã hội ở phương Tây, nhưng mặt khác nhắm mắt trước những xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc. Hôm thứ Sáu 11 tháng 9, Hoa Mộc Lan ra rạp tại Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagac gửi về bài phóng sự.
Quý vị có thể mua đồ ăn và thức uống tại đây. Nhân viên của rạp kín đáo cho biết trên quầy hàng của rạp có nhiều gói phòng tôm. Rõ ràng là một số chủ rạp phim đã quyết định tỏ ra linh hoạt về các biện pháp phòng dịch. Toàn bộ khách trong rạp chỉ có 11 người. Một nữ sinh viên nhận xét: đây là lần đầu tiên chúng tôi đến rạp kể từ 6 tháng nay. Tôi muốn xem cuộc đời Hoa Mộc Lan. Diễn viên Lưu Diệc Phi quả là tuyệt vời. Sự có mặt của Cùng Lợi và Lưu Diệc Phi, hai diễn viên, hai nhân vật trong phim, cũng là điều kích thích các khán giả 30 tuổi đến rạp. Một nữ khán giả bày tỏ: bộ phim này thật là hay. Phim mang lại cho con gái chúng tôi sức mạnh. Các cảnh chiến trận hùng tráng với phong nền là những ngọn núi huyền thoại và đất cát khô cằn của khu tự trị Tân Cương đã được quay không xa các trại cải tạo, nơi giam giữ nhiều người Duy Ngô Nhĩ. Đây là điều mà những người lên án bộ phim cho biết. Việc bộ phim gây phản ứng dữ dội ở nước ngoài đã khiến cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc quyết định hạn chế việc quảng cáo trên truyền thông khi bộ phim ra mắt. Tuy nhiên, một khán giả là nhân viên ngân hàng, khẳng định đã không hề biết là bộ phim bị kêu gọi tẩy chay cũng như bị kiểm duyệt. Khán giả này đến rạp để được biết về chuyện đời của Hoa Mộc Lan, người con gái ra chiến trường thay cha già. Anh nói, Hoa Mộc Lan là một huyền thoại liên quan đến lịch sử Trung Quốc. Đây là một bộ phim yêu nước. Hoa Mộc Lan chiến đấu vì đất nước. Một số bình luận cho rằng phim không thật Trung Quốc. Thế nhưng bộ phim đã chiếm tới 55% toàn bộ số vé bán ra trong ngày thứ sáu này, tức là ngày đầu tiên Hoa Mộc Lan ra mắt.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Từ hơn 3 tuần nay, thần lửa hoành hành tại California, hơn 300.000 hectare rừng bị thiêu trụi, hơn 500.000 người phải đi sơ tán. Hơn 20.000 lính cứu hỏa được huy động dập lửa vào ngày 11 tháng 9. Ít nhất 16 người chết trong tuần qua. Phóng sự của thông tín viên Eric DeSalm gửi về từ San Francisco.
C'est un peu comme si le soleil ne s'était pas levé à San Francisco.
Cứ như thể là mặt trời gần như không còn mọc ở San Francisco, đêm tối giữa ban ngày. Michael bàng hoàng quan sát cả một biển khói mênh mông màu nâu đỏ nhấn chìm thành phố ở California trong màn đêm. Ông nói, cứ như cảnh tượng ngày tận thế, cứ như là đang xem phim của Ridley Scott. Bây giờ mới là 13:30 mà tất cả mọi xe hơi đều phải bật đèn. Thật là điên rồ. Xa hơn một chút là Andrea ngồi trên một chiếc ghế theo dõi tro bụi từ trên trời rơi xuống đầy lo âu. Khi tỉnh dậy vào sáng nay, người bảo mẫu này tưởng cô bị nhầm giờ. Cô nói, tôi cứ nghĩ là mới 5 giờ sáng, chứ không phải là 7 giờ. Thật không thể nào tin nổi. Thật vô cùng đáng buồn. Khô hạn liên tục trong những năm gần đây là do tình trạng khí hậu bị hâm nóng. Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Tôi đã sống ở đây từ lâu và tôi thấy mỗi năm một tệ hơn. Hỏa hoạn và đại dịch COVID-19 có nhiều lý do để không nên rời nhà. Một cư dân nhận xét, trong khi chụp hình bầu trời thành phố San Francisco báo hiệu những điều đáng sợ, cư dân này liên tục sống trong nhà kể từ tháng 3 do đại dịch.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Cháy rừng lịch sử ở miền Tây Hoa Kỳ năm nay diễn ra trước cả thời điểm cháy rừng hàng năm vào mùa thu. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là thảm họa môi trường này đã gần như không được nhắc đến trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, cả từ phía Tổng thống mãn nhiệm lẫn đối thủ Đảng Dân Chủ. Theo giáo sư Rebecca Kass, chuyên gia về sức khỏe cộng đồng, cũng là một nhà tư vấn chính trị, thì các chính trị gia Dân Chủ đang phạm sai lầm về chính trị khi không chỉ ra mối liên hệ giữa những gì đang diễn ra ở bờ Tây nước Mỹ và thất bại của ông Donald Trump trong vấn đề biến đổi khí hậu. Khí hậu trái đất bị hâm nóng khiến kênh đào xuyên hai biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thiếu nước trầm trọng.
Theo cơ quan quản lý kênh đào Panama, con kênh huyết mạch của vận tải biển thế giới này thiếu đến 1/3 lượng nước mới có thể vận hành được bình thường. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, cơ quan quản lý kênh đào ra thông báo gọi thầu để bảo đảm cung cấp tối thiểu 1,4 tỷ mét khối nước bổ sung cho con kênh dài 77 cây số, nơi 3,5% lưu lượng vận tải biển quốc tế qua lại.
Hệ thống kênh đào Panama bao gồm hàng loạt âu thuyền khổng lồ, cần rất nhiều nước để vận hành. Mỗi lần tàu đi qua cần một lượng nước tương đương với 75 bể bơi thế vận hội để nâng tàu từ mực nước biển lên kênh đào. Nhờ một số cải tiến kỹ thuật gần đây, hơn một nửa lượng nước này có thể được sử dụng, nhưng lượng nước mất vẫn rất lớn, gần 30 bể bơi nước ngọt mỗi lần tàu đi qua.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng với Gia Trình bước vào góc vườn âm nhạc của RFI.
Lady Gaga là ngôi sao gây ấn tượng mạnh mẽ nhất giải MTV Awards năm 2020 với ca khúc Rain On Me. Không chỉ gây chú ý về thời trang khẩu trang trong đại dịch virus corona, điểm cộng lớn nhất cho Lady Gaga là sức sáng tạo không mệt mỏi. Ca sĩ Poker Face luôn tìm cách gây sốc với thời trang dị thường, âm nhạc biến hóa và sexy hết mức có thể như một chú tắc kè hoa.
asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up, you showed me nothing at all. It's coming down on me, harder like misery. It's coming down on me.
Sau hơn một thập kỷ nổi tiếng, Lady Gaga từng gây sốc với thế giới giải trí bằng chiếc váy làm từ thịt tươi sống. Trong cuộc phỏng vấn với MC truyền hình Oprah Winfrey, ca sĩ sinh năm 1986 nói rằng quá khứ là điều tôi thích thú. Đó là một phần trong hình thức nghệ thuật của tôi, mặc dù nó khá siêu thực với nhiều khán giả.
Trở lại với album Chromatica năm 2020, Lady Gaga xuất hiện với mái tóc hồng rực sáng và những bản nhạc dance pop quen thuộc. Tuy nhiên, gây sốc cho khán giả không phải là mục tiêu chủ đạo của Lady Gaga, mà giờ đây trọng tâm sự chú ý phải là âm nhạc. Theo chia sẻ của Gaga thì việc gây sốc nhằm hướng sự chú ý của khán giả tới những tổn thương về tinh thần và thể chất mà nữ ca sĩ đã phải vượt qua trong một thời gian dài. Ít người để ý rằng Lady Gaga từng bị hãm hiếp liên tục năm 19 tuổi và bị hội chứng PTSD, một triệu chứng rối loạn tâm sinh lý gây ra do tai nạn đó. Đau đớn về tinh thần kéo theo sự hành hạ về thể xác. Gaga từng chia sẻ như vậy khi cô mất kiểm soát trong những cơn đau ám ảnh kéo dài. Vì vậy, cô là người đấu tranh cho phong trào Me Too chống quấy rối tình dục nhưng không tiết lộ thông tin về thủ phạm. Ngoài ra, triết lý âm nhạc của cô hướng đến mục tiêu chính là nữ quyền, sự tự do, tình yêu. Điều này không nằm ngoài chủ đề của album mới Chromatica, mang màu sắc vui vẻ, dễ nghe nhưng lại ẩn chứa nhiều cảm xúc sâu lắng. Elton John là giọng nam duy nhất xuất hiện trong album đầy chất nữ tính này. Từ năm 2008 đến nay thì cứ trung bình 2 năm Lady Gaga lại trình bày làng một album mới. Để làm được điều đó thì không đơn giản với bất cứ nghệ sĩ nào nếu thiếu vắng đi sức khỏe, thể chất và tinh thần sáng tạo. Gaga làm được việc phi thường đó nhờ tài năng và kho năng lượng sáng tạo chưa bao giờ cạn. Không chỉ vậy, cô còn chứng tỏ mình là một tắc kè hoa trong âm nhạc nhờ một cái phổ âm nhạc rộng lớn, đủ sức phiêu lưu trong nhiều thể loại. Từ jazz, dance, pop, soul, R&B, rock, disco, Lady Gaga đều có thể biểu diễn phiêu ngang ngửa trên các sân khấu ca nhạc lớn. Hơn thế nữa, tên của cô luôn được sướng lên đầu tiên trong những các chương trình live concert ghi nhận các đóng góp nghệ thuật của các tên tuổi lớn như Elton John, Sting, Steve Wonder hay lễ trao giải Oscar năm 2015. Gaga có thể làm mới một ca khúc mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ được nguyên cái chất riêng của tác phẩm. Khán giả không quá xa lạ với cái hình ảnh cô vừa chơi piano hay guitar, vừa hát vừa tạo nên một dấu ấn rất riêng của một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp. Đa dạng với phong cách và thế mạnh của Lady Gaga, vì thế mức độ lan tỏa của ngôi sao ca nhạc này rất sâu rộng.
Sự ra đời của Chromatica cũng gây bất ngờ khi Gaga chọn dance pop disco để quay trở lại sân khấu năm 2020. Hai năm trước, cô đã gây ra tâm bão sự chú ý với diễn xuất trong phim ca nhạc A Star Is Born năm 2018.
Ngoài chuyện phim giả tình thật với nam tài tử Bradley Cooper, Gaga còn được khen ngợi diễn xuất trong phim cũng như chất lượng âm nhạc do chính tay cô sáng tác. Trong lịch sử âm nhạc hiện đại, hiếm có ca sĩ nào tỏa sáng trên cả phim ảnh và âm nhạc, chưa nói đến là bị chơi tơi tả khi lấn sân sang phim ảnh. Ngoại trừ hai ngôi sao kỳ cựu là Barbara Streisand và Cher từng đoạt giải Oscar diễn xuất lẫn giải Grammy cho âm nhạc. Liệu lịch sử có sang trang mới với Lady Gaga không khi cô chứng tỏ bén duyên với cả hai miền đất hứa là âm nhạc và phim ảnh? Khác với chất dance pop trong Chromatica, album A Star Is Born đậm đặc pop ballad với những bản song ca mùi mẫn và tình tứ với Bradley Cooper, diễn viên chính của phim, khán giả không còn thấy một Gaga nổi loạn như trong Poker Face hay Bad Romance trong soundtrack nhạc phim này. Thay vào đó, sự phức tạp nội tâm, các tầng lớp cảm xúc đan xen thăng hoa trong giai điệu trầm buồn, hơi pha chút country, pop soul. Every time we say goodbye. Âm nhạc của Gaga ảnh hưởng rất nhiều của nghệ sĩ thập niên 80 như Michael Jackson, Stevie Wonder, nhưng rõ nét nhất là Madonna và ngôi sao nhạc rock David Bowie. So với Madonna, Gaga luôn tìm cách làm mới rất đặc thù, mang bản sắc riêng cả về góc độ âm nhạc lẫn hình ảnh gây sốc. Nếu Madonna chủ yếu khai thác về góc độ tôn giáo và tình dục thì Lady Gaga tham vọng hơn thế. Cô hướng sự chú ý của dư luận vào các đề tài như tiền bạc, nghiện ngập, sự tự do, chủ nghĩa cá nhân, nữ quyền. Đối với thần tượng rocker David Bowie, khán giả dễ nhận thấy cô học hỏi sự sáng tạo, cách tân hình ảnh cũng như lối tô vẽ khuôn mặt giống Bowie. Nhờ có phổ âm nhạc rộng, cô nhảy sang cả jazz khi chọn song ca với Tony Bennett, thay chỉ vì chọn bản biểu diễn truyền thống như Elton John trong thể loại pop rock. I love the free, fresh
wind in my hair. Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's hope. That's why the lady is a tramp.
Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Jeter's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
Gaga như một khối Rubik đa diện nhiều màu. Mà khi khán giả càng xoay thì sự bất ngờ càng tiến xa hơn. Không ai phủ nhận được những khát khao cống hiến cho nghệ thuật cũng như sự tìm tòi mới mẻ của những nghệ sĩ tắc kè hoa này.
Bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về ngành du lịch của Paris điêu đứng vì COVID-19.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè, mùa du lịch cao điểm đã qua. Giờ là lúc chính quyền và giới du lịch tổng kết về tình hình quý 6 tháng đầu năm 2020. Vốn là niềm tự hào, biểu tượng của ngành du lịch Pháp, nhưng Paris lại lãnh cú đánh mạnh hơn, dài dẳng hơn nhiều so với các vùng du lịch khác trong cả nước. Ngày 27 tháng 8 vừa qua, trong cuộc họp tổng kết 6 tháng đầu năm hoạt động du lịch của thủ đô Pháp và cả vùng Île-de-France, tức Paris và vùng phụ cận, bà Valérie Pécresse, chủ tịch vùng Paris, nhấn mạnh Dịch bệnh COVID-19 đã gây những tổn thất nặng nề cho ngành du lịch Paris và Île-de-France, lĩnh vực vốn thường mang lại 500.000 việc làm và đóng góp 7-8% thu nhập cho cả vùng Paris. Sau khi Paris đoạt danh hiệu thủ đô du lịch thế giới vào năm 2019, dịch COVID-19 đã làm doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm nay sụt giảm 6,4 tỷ euro và mất 14 triệu khách so với cùng kỳ năm 2019. Vắng bóng du khách nước ngoài, mất khách doanh nhân và thiếu hụt khách nội địa, theo ông Didier Arino, tổng giám đốc của ProTourisme, cơ quan chuyên nghiên cứu và tư vấn về du lịch, giải trí và khách sạn, thì đó là ba nỗi lo của các nhà làm du lịch Paris.
Với sự tê liệt của giao thông hàng không quốc tế, số khách ngoại quốc đến Paris đã giảm 68%, trong khi du lịch Paris phụ thuộc phần lớn vào nhóm du khách này, nhất là khách Mỹ và Trung Quốc. Trong năm 2019, khách nước ngoài chiếm đến 90% khách thăm Paris trong kỳ nghỉ hè. Việc Paris quyết định hủy hàng loạt sự kiện quốc tế quy mô lớn, trong đó có triển lãm xe hơi thế giới, triển lãm công nghiệp hoàn cầu Global Industry hay hội chợ công nghệ cao Vivatech, hội chợ trò chơi điện tử Paris Game Week cũng góp phần khiến vùng Paris mất nhiều khách.
Không chỉ vậy, lượng khách nội địa cũng giảm tới 54%. Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến người Pháp hồi đầu mùa hè, cho dù 90% người được hỏi dự định đi nghỉ hè trong nước, nhưng chỉ có 10% hướng đến các chuyến du lịch nơi đô thị. Chốn thị thành không chỉ gợi nhắc cho du khách về thời kỳ phong tỏa bí bách mà còn đồng nghĩa với nguy cơ lây nhiễm bệnh. Về du lịch doanh nhân, trước hè, Paris đã phải hủy hoặc hoãn 2/3 trong tổng số 300 sự kiện do VIParis tổ chức tại 9 khu tổ chức sự kiện trong vùng Paris, trong đó có cung triển lãm Versailles và cung hội nghị Palais de Congrès. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp lớn nước ngoài đã kêu gọi người của công ty tránh xa các sự kiện tại vùng Paris để đề phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên, không phải cho đến bây giờ nhà chức trách và giới du lịch mới biết về hậu quả nặng nề của virus corona đối với ngành du lịch Paris. Trên thực tế, ngay từ khi kỳ nghỉ hè mới bắt đầu hồi đầu tháng 7, các chuyên gia đã dự báo hoạt động của ngành du lịch sẽ giảm hơn một nửa trong 2 tháng 7 và 8. Đầu tháng 7, ông Christophe Declous, người đứng đầu Ủy ban Du lịch Paris Île-de-France khẳng định vùng Paris đã mất đến 15 triệu du khách tính từ đầu năm, thiệt hại lên đến 8 tỷ euro. Ngày 13 tháng 7, thời điểm theo thường lệ Paris đón rất đông du khách nước ngoài, trong chuyên mục thông tin kinh tế của đài France 24, nhà báo Christophe Dancet giải thích.
Non, les touristes ne sont pas de retour. Les rues ce week-end étaient vides. Évidemment, les Parisiens.
Không đâu, các du khách vẫn chưa trở lại Paris. Phố xá vẫn vắng tanh vắng ngắt trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Trong số những người Paris đi nghỉ hè, có nhiều người đã đi nghỉ sớm do nghỉ Bắc cầu dịp Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Thủ đô Paris thì lại vắng bóng du khách nước ngoài, nhất là khách Mỹ và Trung Quốc. Đây chính là nhóm du khách chi nhiều tiền nhất. Theo một nghiên cứu hồi năm 2018 của vùng Paris, kết quả nghiên cứu này cho đến nay chắc cũng không thay đổi nhiều lắm, thì một du khách Pháp tiêu 83 euro một ngày. Số tiền chi tiêu của du khách Mỹ cao đúng gấp đôi so với khách Pháp. Khách châu Á và Trung Đông thì tiêu khoảng 200 euro một ngày. Như vậy chúng ta có thể hiểu là những người sống dựa vào nghề du lịch như trong các ngành khách sạn, nhà hàng và kinh doanh hàng hiệu mùa hè năm nay gặp khó khăn đến như thế nào. Sở Du lịch Paris dự báo là hoạt động của ngành du lịch trong tháng 7 và tháng 8 sẽ giảm từ 50-70% so với cùng kỳ năm ngoái.
Parisien s'attend à une baisse de 50-70% d'activité au mois de juillet et au mois d'août par rapport à l'année dernière.
Mặc dù Ủy ban Du lịch vùng Paris ghi nhận hoạt động du lịch của Île-de-France đã có dấu hiệu khởi sắc vào mùa hè, nhưng riêng Paris thì không. Du khách Pháp và người dân các nước láng giềng châu Âu dường như sau một thời gian dài bị phong tỏa gò bó, muốn hướng đến các hoạt động thăm thú ngoài trời, ở những không gian rộng lớn, thoáng đãng nơi ngoại ô hơn là các hoạt động khám phá văn hóa, bảo tàng, triển lãm ở ngay nội đô Paris. Hai điểm tham quan đông khách nhất Paris trong 6 tháng đầu năm là Bảo tàng Louvre, kho báu nghệ thuật của nước Pháp, vốn là bảo tàng thu hút đông khách nhất thế giới, và Cung điện Versailles. Nhưng nếu tính theo tỷ lệ khách so với cùng kỳ năm 2019, thì số lượt khách đến thăm hai công trình này giảm lần lượt 72% và 64,4%. Trong số 10 công trình văn hóa lịch sử hút khách nhất Paris từ tháng 1 đến tháng 6, còn có Bảo tàng lịch sử tự nhiên, Khải Hoàn Môn, Điện Panthéon, nơi vinh danh các vĩ nhân của nước Pháp.
Tuy nhiên, nhìn chung lượng khách đều giảm từ hơn 58%, chẳng hạn như Đại điện Grand Palais, cho đến 73,3%, nhà thờ Sainte-Chapelle. Còn nếu xét theo lĩnh vực kinh doanh, thì khách sạn, quán bar và nhà hàng là ba lĩnh vực bị tác động nhiều nhất. Trong đó, các palace, tức là các khách sạn siêu sang, là những nạn nhân đầu tiên vì phục vụ chủ yếu giới doanh nhân nước ngoài và những khách hàng giàu có, chủ yếu đến từ Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Trung Đông, Brazil và Nga. Nhà báo Christophe Dancet cho biết thêm.
Oui, c'est le cas de plus d'un établissement sur deux qui estime que c'est moins cher de rester fermé et de profiter
des. Cứ hai khách sạn thì có một khách sạn cho rằng đóng cửa, tận dụng biện pháp hỗ trợ đặc biệt về trợ cấp thất nghiệp bán phần thì sẽ đỡ tốn kém hơn là mở cửa khách sạn. Đây là quyết định của nhiều khách sạn 5 sao và 11 trong tổng số 12 palace, tức khách sạn loại siêu sang ở Paris. Chỉ có Palace La Réserve, palace nhỏ nhất ở thủ đô với 40 phòng và phòng suite nằm ngay gần phủ tổng thống Pháp là đã mở cửa trở lại. Chủ palace này đã đặt cược vào việc mở cửa lại khách sạn ngay từ khi nước Pháp vẫn chưa ra khỏi phong tỏa, từ ngày 5 tháng 5. Khách hàng của họ thuộc giới doanh nhân. Theo người phụ trách truyền thông của Palace này, trước hết đó là vì chủ của khách sạn muốn làm việc trở lại và cho những nhân viên được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp bán phần làm việc trở lại. Hiện giờ tỷ lệ kín phòng của họ là 64% vào những ngày trong tuần và 40% vào ngày nghỉ cuối tuần. Tất cả khách hàng của họ đều đến từ các nước châu Âu. Palace này hoạt động trong những điều kiện khó khăn vì thường là khách đặt phòng vào phút chót. Paris, thủ đô du lịch của thế giới hồi năm ngoái, đang chờ đợi du khách trở lại. Nhưng những người bi quan nhất thì cho rằng du khách nước ngoài sẽ chưa trở lại đông đảo trước năm 2023.
Les plus pessimistes ne voient pas arriver avant 2023.
Còn theo số liệu của Ủy ban du lịch vùng Paris, trong 2 tháng 6 và 7, hơn 50% khách sạn trong nội đô Paris vẫn đóng cửa. Những cơ sở còn hoạt động thì ghi nhận tỷ lệ phòng có khách lưu trú chỉ đạt 30%. Còn ở các vùng ngoại ô, hoạt động của các khách sạn có vẻ khởi sắc hơn một chút, với 70% khách sạn hoạt động đón khách và tỷ lệ kín phòng đạt 40%. Trong bối cảnh như hiện nay, ông Quentin Michelon, Hiệp hội Du lịch ATOP nhấn mạnh, không ai có thể dự báo về khả năng trụ lại được của các khách sạn Paris. Ban đầu, một nửa số nhà kinh doanh trong lĩnh vực nhà trọ và khách sạn hy vọng từ nay đến cuối tháng 10 năm 2020 thì hoạt động sẽ được cải thiện nhờ nguồn du khách Pháp và các nước châu Âu lân cận. Tuy nhiên, trước tình hình số khách đặt vé máy bay quốc tế đường dài trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 12 đã giảm 80%, không mấy ai còn giữ vững tinh thần lạc quan, nhất là khi có một số nước láng giềng như Đức và Bỉ lại xếp Pháp vào danh sách vùng đỏ, có nghĩa là vùng có nguy cơ lây nhiễm cao. Các nhà làm du lịch thì lo âu, chỉ có người dân Paris là hài lòng về một mùa hè không du khách. Thoát khỏi cơn lốc xoáy du khách, thoát khỏi vũ điệu Vans bất tận của những chiếc vali bị kéo lê trên hè phố. Người dân Paris khoan khoái tận hưởng nhịp sống êm đềm, những khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có. Thảnh thơi khám phá những viên ngọc trong lòng một Paris, quen mà lạ, lạ mà quen. Nhưng không phải mất thời gian chen chúc xếp hàng, không phải chịu cảnh xô bồ của những đoàn du khách đông nghịt. Đó là một cơ may hiếm có của người dân thành Paris, mặc cho nỗi lo làm ăn thất bát của các nhà làm du lịch.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại diễn đàn ARF, Việt Nam tố cáo các vụ vi phạm quyền của các nước ven biển. Dịch COVID-19, Thủ tướng Pháp báo động tình hình đang xấu đi rõ rệt. Bầu cử cấp vùng tại Nga trong bối cảnh vụ nhà đối lập Navalny bị đầu độc và các cuộc biểu tình ở Viễn Đông chống Tổng thống Vladimir Putin tiếp diễn. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, theo dõi trọng thanh điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần và nghe lại tạp chí góc vườn âm nhạc của Gia Trình. Buổi phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây kết thúc. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.